Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục kinh Bát Đại Nhân Giác. Tuần rồi chúng ta nghỉ đây, tuần rồi quý vị có đi nghe thầy Nhất Hạnh nói chuyện không ạ? Đa số quý vị hả? Đa số. Tiếc là thầy nói về thương mà thầy chưa nói về giận, nói về ghét. Sao con? Đối với thương thầy chưa có ghét. Thật ra quý vị mới có học thương thì chưa có học ghét. Giận hay là ghét? Giận. Nếu mà giận như vậy thì chúng ta đâu cần học quý vị hả? Thôi được, bữa nay mình cũng nói một phần về giận. Thưa tuần trước thì chúng ta học về cái điều giác ngộ thứ năm. Thì trong cái điều giác ngộ thứ năm đó thì chúng ta những người tu theo đạo Phật hay những người phát tâm học Phật thì phải lấy cái học, cái hành, cái giáo hóa chúng sanh mà làm sự nghiệp cho mình. Ở đây xin quý vị nhớ rằng cái việc mà giáo hóa chúng sanh đó quý vị không nhất thiết là phải công việc của quý thầy hay của những vị xuất gia, mà tôi quan niệm rằng cái việc giáo hóa chúng sanh đó tức là cái bổn phận của tất cả quý vị. Xin quý vị nhớ cho rằng chúng sanh ở đây đó quý vị, đừng có tưởng rằng nhiều người tưởng rằng mình nói rằng giáo hóa chúng sanh, mình tưởng rằng mình phải là cao như vậy đây rồi mình độ những người thấp dưới mình như vậy, thì chúng tôi nghĩ rằng không phải như vậy đâu quý vị. Thì cái chuyện mà giáo hóa chúng sanh đó, nếu mà chúng ta trong gia đình chúng ta đó quý vị, thì cha thương con dạy con, mẹ thương con dạy con, vợ thương chồng, chồng thương vợ, hòa hợp với nhau cái gì, thì cái đó tôi cũng gọi được là giáo hóa chúng sanh. Bởi vì thí dụ lấy trong gia đình mà cha mẹ hai người, ví dụ có hai đứa con ví dụ như vậy, mà cha mẹ cứ giận hờn, cứ mắng chửi, cứ rầy rà, cứ đánh đập nhau cái gì, thì như vậy đó thì họ tưởng rằng họ chỉ có làm khổ cho nhau không thôi. Nhưng mà tôi thấy rất là rõ ràng là chính họ đã làm cái gương rất là xấu cho những đứa con sau này. Quý vị thấy đứng về mặt mà duy thức mà nói đó quý vị, trong đạo Phật có gọi là duy thức, chứ là cái môn tâm lý của đạo Phật đó, có những cái mà chúng ta học từ hồi nhỏ, quý vị cũng vậy, có những cái mà vì lý do nào đó mình không có ở trong cái chiều sâu ý thức của mình, tức là cái mai của mình, cái ý thức mình không thấy. Nhưng mà thực sự mình đã gặp cái trường hợp đó hồi nhỏ, hồi 5 tuổi, 3 tuổi hay 2 tuổi gì đó, mà một lúc nào đó là nó trở lại quý vị, rồi cái chủng tử nó nằm trong cái A Lại Da, nó hiện hành trí thức. Tôi lấy ví dụ, có những người mà mình lớn tuổi để gì, mình chưa hề gặp cái cảnh đó, mà tự nhiên mình gặp cái cảnh đó mình thấy mình sợ, hay mình gặp cái người đó mình thấy mình thương. Thì như vậy đó là do những cái điều kiện hồi nhỏ nó khởi ra quý vị, rồi nó nằm ở đó, tới một lúc nào đó rồi nó có duyên lành nó khởi lên. Thì như vậy tôi mong rằng khi mà chúng ta đào nghĩ tới chuyện mà làm cho quốc độ, nhiều khi rồi chúng ta nghĩ tới là mình phải làm sao cho thế giới có hòa bình, làm sao cho đất nước có hòa bình, mà cái chuyện quan trọng nhất, mà quan trọng rất là căn bản, là làm sao cho mình có được hòa bình, làm sao cho gia đình mình có được hòa bình, mình quên. Tôi thấy có những người đi hội họp rồi họ có cổ động phải làm thế này cho công bằng, cho an lạc, đã khá như vậy, công bằng xã hội, an lạc xã hội, nhưng trong khi chính họ không có sự công bằng, trong khi chính họ không có sự an lạc. Thành ra nếu mà quý vị là Phật tử cư sĩ đó, thì khi mà nói rằng giáo hóa chúng sanh đó quý vị, thì xin quý vị nhớ rằng mỗi tâm niệm của chúng ta là một chúng sanh. Khi mà chúng ta khởi một cái tâm niệm lành thì đó là một chúng sanh đã giải thoát. Nếu mà chúng ta bấm một cái tâm niệm dữ thì đó là một chúng sanh đang đau khổ. Như vậy thì bắt đầu cái chuyện mà độ chúng sanh á, phải độ trước hết là trong tâm chúng ta trước, và cái thứ hai là thể hiện trong gia đình của chúng ta. Đừng có mong độ chúng sanh bên ngoài, bởi vì họ nhiều lắm quý vị. Thật ra tôi mong rằng những người Phật tử đó, nếu chúng ta biết sống đó, thì cái gương sống của quý vị đó sẽ ảnh hưởng tới con quý vị, cháu quý vị. Nếu quý vị nói rằng mình an lạc, nếu quý vị nói rằng đạo Phật cho sự từ bi hỷ xả, cho sự thương yêu cái gì, cho sự rộng rãi, nhưng mà nếu trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mà không có sự thương yêu, không có sự rộng rãi đó, thì thì như vậy thì thật sự chúng ta thấy là có một cái sự mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm. Tôi mong rằng tất cả chúng ta ở đây, nếu mà thương xót chúng sanh thì phải bắt đầu thương chính mình, bắt đầu thương những người gần mình nhất. Và nếu quý vị có làm được như vậy đó, thì chẳng những cái xã hội này nó thanh tịnh quý vị, nhưng mà cái xã hội thanh tịnh như vậy nó đòi hỏi trước chúng ta phải thanh tịnh trước. Tôi mong rằng quý vị cố gắng cho cái điều này. Tôi đó, tôi thấy có những người nó là độ riêng người ngoài được, độ trong nhà không được, phải không quý vị? Có là hưởng dạ, mà tôi thật sự cái điều nó phải. Mình độ ai độ được? Mình độ từng người trong nhà mình độ không được. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Đúng vì biết tại sao? Cái căn bản thứ nhất là chính mình không có độ mình trước. Mình nói chứ mình không chịu làm. Người ngoài họ không biết mình làm gì. Còn con cháu trong nhà nó, con này đừng có giận con ha? Đại khái đừng có giận, người ta mắng mình thôi đại khái cười lại con. Thì khi nói với cháu, nói với con vậy nó không tin, là bởi vì thấy bà nội bà ngoại người ta mắng, mắng đi, ta mắng bà thì bà mắng lại thôi. Thế là có một sự mâu thuẫn giữa lời nói mình. Và nếu mà chúng ta bắt đầu thì tu hành là quý vị mình độ mình trước. Và khi chúng ta độ chúng ta trước được rồi đó, thì cái tự thân chúng ta sẽ là cái bài học. Tôi nhớ có một cái trường hợp tôi kể quý vị nghe. Đó là ngài Hư Vân Hòa Thượng, chắc quý vị nghe, để tôi có mang một cuốn sách giúp nhập Peter nhắc tôi cho mượn. Một cuốn sách về một cái vị hòa thượng mới gần đây thân nhà Hư Vân. Thì trên con đường đi hoàng pháp của ngài đó, ở đây những vị nào mà đọc được tiếng Anh thì có một cuốn sách rất là hay. Và tiếng Việt có, nhưng mà tiếc là chúng ta chưa có đủ tiền để chúng ta in cuốn nó ra thôi. Thì có một lần ngài đi nhà Hư Vân, thì ngài cái cuộc đời ngài là một, phải nói rằng ngài là một thần tăng, một vị Phật mà hiện đời trong cái cuộc sống. Thì có một lần đó ngài ngày đi hành hương, ngày đi 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 là đi hoàng hóa, quý vị đi từ chùa này sang chùa khác á. Thì có một hôm nọ ngài ghé một cái chùa, ngài ghé một cái chùa, thì trên cái đường tới ghé chùa đó thì ngài đi bộ không à, chắc ngài không chịu đi xe. Ngài đi từ bên Tàu, từ tỉnh này sang tỉnh khác, từ cái điều ra bên Thái Lan sang bên Miến Điện vân vân, ngài đi bộ không thôi. Thì có một hôm nọ ngài ghé một cái chùa, thì ghé cái chùa đó ở Miến Điện, cái chùa đó ở Miến Điện, thì ngài ghé thì có một ông thầy cũng là người Tàu, tức là cái người đồng hương với ngài đó. Thì ngài ghé đó thì sao, ngài ghé đó thì tính là cái người ở xa xứ gì gặp nhau, tức là gặp một ông thầy người Tàu thì mừng quá. Thì khi ngài ghé đó thì ông thầy đó ổng làm gì ổng không mấy thích, ổng không mấy thích cái ông thầy người Tàu này, mặc dù là người Tàu với nhau. Nhưng mà ngài Hư Vân thì phải nói rằng ngài là bậc, phải nói ngài tu hành rất là nghiêm chỉnh, thành ra ngài không có, ngài biết như vậy nhưng mà ngài không có lộ, vì ngài nói rằng cũng là đầu tròn ngõ vuông với nhau. Thì ngài xin ở lại cái chùa đó. Thì ông thầy người Tàu mà ở Miến Điện này thì chó nhưng mà cũng lộ vẻ không thích. Thì nhà Hư Vân ở đó, nhưng mà ông này ông không nói năng gì hết trơn. Ăn cơm, nói chừng ăn cơm, bữa trưa ăn cơm thì ông thầy này ông dọn cơm lên ông ăn đó. Thì khi mà nhà Hư Vân nhìn cái ông thầy này ăn cơm thì ngài không dám ăn. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì cái ông thầy này á, ông ăn cơm thì trong ngày Hư Vân ngày trở lại thì thấy ăn cơm thì ăn với là hành, với tỏi, với sữa, trộn với cơm. Mà ăn cái thực phẩm rất là lạ, tức là hành tỏi với sữa. Ngài Hư Vân ngài không dám ăn, ngài không ăn nhưng mà ngài không nói gì hết. Thì cũng vui vẻ, cũng quan hỷ ngồi như vậy thôi. Thì cái ông thầy này ông làm khó, ông gắt gỗng, ông quạo quọ, ông làm thế này thế nọ cho ngài Hư Vân, ngài không ẩn nhẫn nhở đó thôi. Thì khi mà ông thầy này chiều ông thầy này lên tụng kinh á, thì ngài Hư Vân lên đốt hương cũng hầu như là thị giả rồi thôi, cũng như là cái người hầu ông thầy đó vậy thôi. Nhưng cái điều lạ đó là khi mà ông thầy đó lại đó, sau khi mà là tụng kinh rồi cái gì, tụng kinh rồi xong hết rồi cái gì, thì ông thầy này ổng mới lại ba lại, mà vừa lại vừa mà lại mà vừa lại như vậy vừa nói lên là giết. Từ thường quý vị sướng là niệm Phật rồi mới lại, và ông thầy này chỉ sướng chữ giết thôi. cái chữ giết thôi để rồi mà ông thầy nó lại, mà khi nói lên chữ giết ông thầy lại tiếp. Mà nếu gặp như quý vị mà vô trong cái chùa thấy ông thầy mà lại cái chữ giết đó thì quý vị nói sao? Nếu ông thầy này tổng quả nhập ma rồi, ngày đó ngày không nói gì hết. Thì ngày ở đó cho tới 10 ngày, nhưng mà 2-3 ngày sau á thì vẫn đói, ăn không được. Bởi vì ngày rất tu hành, rất tự nhiên chính là ăn không được. Nhưng mà không than phiền, không cằn nhằn, không nói gì hết. Thì tới ngày thứ 3 thì ông thầy kia ông mới thấy về tội nghiệp. Ông ấy sai cái người trong chùa đó dọn cơm lên, cơm không không có trộn với hành với tỏi, không có trộn. Tới 10 ngày thì ông thầy đó ông mới kêu người Hư Vân, ông nói, ông nói ngài là cái người đầu tiên, ngài biết tại sao mà tôi gặp ngài là người đồng hương, tôi không thấy thích, tôi không thích. Thì nhà Hư Vân nói là tôi không biết tại sao mà cái chuyện đó tôi không thấy có gì trục trặc hết trơn á. Bởi vì chuyện tu hành mà, cái chuyện đó chuyện giữ, chuyện lành, chuyện thích, chuyện ghét là chuyện đó chuyện không phải là chuyện mình ý. Thành ra tôi tự trải ở đây thì ngài tu thì tôi cũng tu vậy thôi. Thì hóa ra chuyện nó như vậy quý vị. Ông thầy đó nói như vậy là bởi vì khi mà ông mới ở người Tàu mà sang Miếng Điện tu cái gì, mà bên cái Miếng Điện á, bên xứ Miếng Điện á, ở đây tới bây giờ vẫn vậy, là những sư bên Miếng Điện đó quý vị họ không có ăn chay. Không biết quý vị có biết điều đó hay không. Sư, các sư Miếng Điện Thái Lan á thì họ theo truyền thống khắc thực, cho gì ăn đấy, họ không có ăn chay theo kiểu mà mình Việt Nam hay người Tàu. Thì khi mà ông sư này, ông thầy Tàu là ông sang bên Miếng Điện mà ông hoằng pháp á, tùy theo tập tục, thành thế ra ông phải còn sống vĩnh nói chết không còn gì. Nhưng mà khi mà gặp những vị sư người Trung Hoa sang thì họ khinh bỉ, họ khạc nhổ, họ chê, họ mắng ông thầy này. Quý vị thấy không? Thành ra ông thầy này lúc đầu cái tâm niệm rất là lành, ở cái xứ Trung Hoa cái gì mang truyền Phật pháp sang, nếu truyền bá đại thừa thì sang bên đó rồi thì tùy cái phong tục, tùy cái hoàn cảnh, thì sau này gặp những cái vị sư người Trung Hoa sang á thì bị mắng, bị chửi, bị khinh, bị bỉ. Thành ra chính cho ông thầy này á, một phần cũng tại ổng nữa, mà khi người ta khinh bỉ thì sao, ổng phản ứng lại cái gì ha, phản ứng lại mà phản ứng cái nỗi bức là ghét ở đây, sao gặp ông nào phá ghét không cho ạ. Thành ra chính vì cái chỗ mà tôi mới nói là chính vì nhà Hư Vân đó, ngài không có phân biệt, ngài không có mắng, không có khinh, không khó giữa. Thành thử ra ngài mới từ từ, ông này mới nói được cái nỗi khổ tâm của ông thầy này, cái khổ tâm mà mấy chục năm trường quý vị. Rồi nhà Hư Vân thắc mắc là tại sao mà lại khi mà thầy lại thì thầy là giết, thầy nói là giết, tại sao không lại Phật mà lại giết. Thì ông thầy mà ông nói luôn là vì có một lần đó, ông đi sang bên Singapore, sang Tân Gia Ba, thì gặp được một số người ngoại quốc, có người Anh đó quý vị, thì họ đánh đập, họ hành hạ ông thầy này rất, họ nghi ông thầy này là cái gì đó, họ đánh đập. Thành thử ra ông thầy này có cái niềm rất là hận thù, mà giết như vậy, khi mà nói giết như vậy là ông thầy này nguyện là bằng kiếp này hay kiếp sau giết những cái người mà ngoại quốc. Quý vị nghe thấy có sự buồn cười. Thật sự ra đặt cái trường hợp này để quý vị thì tôi thấy là không có gì buồn cười trong trường hợp này. Cái vấn đề đặt ra là cái vị thầy đó có lẽ là không có thiếu tu ít, rồi không có dịp để mà cứu xét lại tâm tánh của mình, cái thứ nhất. Nhưng mà cái hay là ngài Hư Vân, ngài không có phán đoán, ngài không có đả kích, ngài không có chê trách quý vị, nhưng mà ngài ngồi đó, ngài nghe ông thầy kia kể lại cái chuyện mấy chục năm qua của mình, và từ từ chính cái thái độ đó ngài Hư Vân á, không phán đoán, không phê bình, không nói gì hết, cho tới chừng sau khi mà ngài gần, khi mà ngài rời chùa đó, ngài rời chùa của ông thầy đó ở đó quý vị, thì khi đó ông thầy mới hỏi là thầy là ai, mới hỏi là ngài là ai, thì ngài Hư Vân mới nói tên mình ra. Tức là ở chung nhau 10 ngày cái gì mà không có hỏi tên, không có nói tên tội đuổi gì trơn á. Tới chừng sau khi 10 ngày ở rồi, từ giả rồi thì mới nói tên ngài Hư Vân ra. Mà khi mà ngài Hư Vân nói tên ngài ra rồi đó quý vị, thì sao, quý vị đoán sao? Cái cuộc đời của ông thầy nó chuyển sang một giai đoạn khác. Ông thầy đó ông không ngờ rằng ngài Hư Vân lúc đó thì cả dường như là cả nước Tàu đã trọng ngài như trọng Phật vậy đó quý vị. Ngài vâng đó, bởi vì cuộc đời của ngài, quý vị biết ở chùa ngài gì, có những khi mà ở tại chùa của ngài, ngài cất cả trăm cái chùa. À, Long Vương tới cầu giới đây ngài, ngài truyền giới cho Long Vương. Ở chùa ngài, ngài dạy con sáu niệm, có con gì đó, con sáu hả? Con nói chuyện được đó quý vị. Con vẹt, con nhồng, con vẹt vậy đó. Ngài dạy nhồng niệm Phật chứ gì? Mà cái niệm Phật rồi đó, ngài dạy niệm Phật ngài quy y cho. Mà tới chừng mà khi nó chết đó quý vị, thì chết vẫn niệm Phật. Ở chùa ngài á, con ngẫu ở trong chùa đó, tới con ngẫu ở trong chùa gì, tới thời gần tịnh độ thì con ngẫu cũng theo lên, theo chỉ tăng lên tịnh độ. Mà tới chừng chết thì ra đứng trước chánh điện chết. Đại khái là tới có những cái nó cái cuộc đời của ngài như vậy. Thành ra khi mà ông thầy nào ông nghe được tên của ngài rồi gì, thì cái chuyện cũ là mấy chục năm nữa, quý vị, cái chuyện hận thù cũng còn nữa. Mà ông thầy đó sau này ông tu hành rất là đàng hoàng. Tôi muốn nói trường hợp này là chỉ vậy để cho thấy rằng chúng ta đó quý vị, muốn độ được người khác á, thì mình phải độ được mình trước. Và cái độ tôi thấy rằng đừng có chỉ trích, đừng có chê bai, đừng có khinh rẻ người ta. Bởi vì cái chuyện mà tôi thấy rằng trong đạo Phật muốn tôi nói đi nói lại là khi mình trách người ta thì dễ lắm quý vị. Mình nhìn người ta dễ lắm mà mình nhìn mình mới khó. Quý vị nhìn, tôi thấy nhìn chú Dân, anh Dân hay là chú kia ra nhìn thấy mọi, thấy khó, thấy đủ hết trơn á. Nhưng mà khi chúng ta nhìn chúng ta đó, thì có khi mình tự dối mình rất là nhiều. À, tôi mong rằng cái chuyện mà mình Phật tử, khi mình tu đó, thì chuyện mà mình độ chúng sanh, muốn độ chúng sanh. Nhưng mà đừng nghĩ rằng chúng sanh là bà A, bà B, bà C, mà chúng sanh là mình. Quý vị muốn độ, mà độ cả thế giới này thì chuyện rất tốt, thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sanh. Nhưng mà chuyện trước tiên là phải mình trước quý vị. Mà mình xong thì gia đình của mình. Quý vị mà nói thương, nói yêu, nói đại khái, nói gì, muốn nói gì nói. Mà về nhà quý vị mà con cháu nó đụng mình chửi, mình mắng đó, thì thật sự những cái lời quý vị đều là cái lời mà không có thật. Tôi mong rằng quý vị nhớ cho điều đó. Đó là cái điều mình mấy tuần trước. Bây giờ cái phần nhớ mới, cái phần mà chúng ta cần nhớ mới, đó là bằng khổ đa oán, quạnh kết ác duyên, Bồ Tát bố thí, đẳng niệm quán thân, bất niệm cựu ác, bất tấn ác nhân. Tức là cái điều thứ sáu cho những người mà hành trì theo đạo Phật, có tâm niệm muốn thành cái hạnh Bồ Tát á, thì phải nhớ rằng con người ta khi nghèo á, bằng khổ đa oán, tức là khi mà nghèo á thì chúng sanh thì người ta thấy khổ. Mà khi mà nghèo khổ như vậy thì người ta hay tạo ra, hay có những cái quán. Mà chính vì vậy cho nên quạnh kết ác duyên, tạo những cái duyên xấu. Mà khi cái người Bồ Tát hành hạnh bố thí á, thì đẳng niệm quán thân, đừng có nghĩ tới cái chuyện mà kẻ quán người thân với mình. Bất niệm cựu ác, đừng có nhớ tới những điều xấu người ta làm cho mình. Và bất tán ác nhân, đừng có ghét những người làm ác. Tôi xin tóm lại cái chỗ này, là những cái người nghèo khổ á, những cái người nghèo á thì họ hay khổ, họ hay thấy khổ. Mà khi thấy khổ như vậy á thì họ hay tạo cái duyên ác, họ làm cái nghiệp ác. Cái người mà tu theo đạo Phật nó phải thấy được cái chỗ này, thấy được cái chỗ là khi người ta nghèo đó thì người ta thấy khổ. Mà khi người ta nghèo khổ rồi thì người ta dễ tạo những nghiệp xấu. Do vậy cho nên cái người tu đó, khi mà họ làm cái việc bố thí, tức là giúp đỡ đó, xin đừng có nghĩ tới là kẻ quán người thân. Đừng có nghĩ tới những cái điều ác của cái người họ nhận trước đây. Và cũng đừng có ghét những cái người ác. Cái chỗ này nó có mấy cái vế quý vị. Cái nhất, cái vế đầu tiên là đối với chúng sanh, tức là chúng ta ở đây đó, là nghèo khổ thì hai sanh ra quán giận. Mà nghèo khổ thì hai tạo những cái ác nghiệp khác nhau. Cái điều này đó thì thật sự chúng ta thấy rằng người tu của đạo Phật đó quý vị, thì nghèo chưa chắc là khổ. Cái người biết tu á thì nghèo là một chuyện và khổ lại là một chuyện. Ở đây quý vị nào có nghèo mà không khổ không? Có không? Có ai nghèo mà không khổ không? có quý vị. Cái nghèo với cái khổ, cái khổ tâm của cái thế gian này đó, là đối với cái khổ là cái vui chứ gì. Cái khổ tâm của cái quốc độ, nói chung không riêng quốc độ Hoa Kỳ mà những quốc độ khác cũng vậy. Người ta kết liền cái vui với cái sự giàu có, cái tiền bạc ha, với lại cái sự giàu có nó gắn liền cái vui. Như vậy thì trong đạo Phật thì không nghĩ như vậy quý vị. Có tiền có thể là vui, nhưng ngược lại không tiền nó cũng có thể là vui được đó quý vị. Không biết quý vị thấy điều đó hay không. Lẽ tự nhiên là mình phải có ăn, phải có mặc cái gì thì có thể là cần, nhưng mà đồng tiền, tự cái đồng tiền, tự cái tài sản nó không phải là cái niềm vui, tự nó không phải là cái niềm vui. Thì như vậy, nhưng mà cái người nghèo á thì họ hay quét, cái người nghèo hay quán quét á. Cái điều này quý vị thấy có không? Tôi muốn nói nghèo là tài sản. Cái chỗ này nè quý vị, có những người, cái người nghèo đó họ, cái chỗ này tôi thấy cũng hơi lạ, là dường như là những cái cuộc mà chống đối rồi họ lợi dụng cái người nghèo hơn. Thấy mình nghèo thì mình bực, phải không quý vị? Nghèo thì hay bất mãn, mình bực bội hơn, mình dễ bị gì giàu thì nó khác. Còn nghèo, nghèo á, nếu mà biết sống biết tu á thì họ không thấy bực. Còn nghèo chứ mình nghèo quá thì mình không có tiền, không có bạc thì mình sanh ghét. Cái buồn của chúng sanh là vậy, là khi mình không có, mình thấy người ta có. Ví dụ tôi không có chiếc xe đẹp, tôi thấy anh Giang có chiếc xe đẹp thì sao? Quý vị thấy cái tâm trạng bình thường thì sao quý vị? Ghét. Mình ghét. Nó khổ như vậy, mình không chịu đặt thái, mình không chịu nghĩ đi nghĩ lại, mà mình thấy người ta có mình không có thì mình đâu ghét. Phải không? Cuộc đời chúng ta chắc là cũng có từng trải qua chuyện này rồi. Như vậy thì cái người đó họ bực bội với cái người nghèo đó quý vị, thì mình cũng hiểu được, ráng hiểu được họ. Quý vị thấy, nếu mà chúng ta hiểu được như vậy đó thì mình không có trách. Nếu mà chúng ta thấy những người ngoài đường cái gì họ mắng, họ chửi, họ la, họ quạ quạ gì, thì xin quý vị đừng có trách được. Bởi vì phải nói rằng có những cái nhu cầu sống căn bản mà người ta không có, mà khi mà người ta không có đó quý vị thì người ta dễ quạ thôi. Chúng ta ở đây chúng ta để ý là giờ quý vị đặt thử quý vị bây giờ có khác như ngày trước quý vị nghĩ thử coi. Mình làm tháng có 600 thôi, tôi lấy ví dụ như vậy. Trả cái nhà 500 rồi, còn 100 thôi. Mà 100 đó thì sao? Ăn uống, xe, cộ, những thứ gì cảnh hết á. Mà khi trong tình trạng mà chúng ta không có tiền nữa quý vị, thì mình sao? Rất là căng thẳng. Phải nói rất là căng thẳng. Bởi vì tiền nhà tới làm sao trả nè, tiền điện tới làm sao trả nè, ăn uống, trong khi đó đại khái nếu quý vị có con có cái nó đòi xin cái đôi giày xin cái áo, chúng ta rất là căng thẳng. Mà trong trường hợp đó thì sao quý vị? Quý vị có dễ quạo không? Rất là dễ quạo, rất là dễ quạo. Mà nếu chúng ta đại khái rộng rãi thì nó khác. Như vậy thì trong kinh Đức Phật nói những cái người nghèo khổ hai ghét hận, hai quán hận, mà phải như vậy, phải như vậy. Bởi vì một đằng lý tưởng như vậy, một đằng thực tế thì hai cái không kết hợp với nhau. Do vậy cho nên khi mà chúng ta tu đó quý vị, thì quý vị phải nhìn những cái người nghèo hơn chúng ta, những người vì cái nghiệp lực nào đó mà khổ hơn chúng ta, không có tiền không có bạc, xin quý vị nhìn để mà hiểu được họ. Họ có cái mặc cảm. Ở đây quý vị tôi thấy đi chùa cũng có cái mặc cảm nữa. Thành ra quý vị nào mà đi chùa, cái chỗ này tôi lưu ý quý vị nè. Có những người tôi hỏi sao không đi chùa, nó nghèo quá. Quý vị có nghe trường hợp đó chưa? Có. Tại sao vậy quý vị? Thành ra tôi nghĩ rằng họ nghèo đến nỗi mà họ đi ra ngoài xã hội, họ tránh, họ không gặp những người quen. Họ tránh, họ không gặp. Bởi vì ngày xưa họ giàu có, bây giờ gặp bạn bè rồi ăn mặc nó là không quen không được. Họ cảm thấy họ mặc cảm, họ không gặp. Họ nói cái chuyện đi chùa họ cũng không chịu đi nữa. Thì cái chuyện đó là chuyện của họ. Bây giờ trở lại chuyện của mình, mình làm thế nào để mà mình giúp được họ. Nếu mà quý vị đi chùa đó, mà quý vị chỉ lựa những người bạn của mình, những người giàu có như mình, những người có phương tiện như mình để mà ngồi nói chuyện với quý vị, thì tôi nghĩ rằng quý vị nếu chỉ lo như vậy không thì mình thiếu cái hạnh từ bi. Tôi mong rằng quý vị ở chùa này hay là những chùa khác, họ có cái mặc cảm quý vị. Tôi nhớ có những người mà ở trại tị nạn mới qua đó, thì khi đi vào chùa nó cũng khổ lắm. Cái này ai chắc quý vị cũng nhớ thôi, đi tới một cái chùa, đi ra ngoài chợ thì không bằng ai, đi vô cái chùa thấy bà này vóc ăn mặc điểm trang đẹp quá, còn mình mặc cái áo cũ mình dòm tới vô mình thấy xấu, rồi mình đi vào đã cái mặt cảm nghèo rồi, rồi đi vào đó thì sao, mấy bà giàu giàu, mấy cô lớn lớn đại khái rồi học sòn 50-70 ly ngồi kế bên nói chuyện với nhau, còn mình vào không ai chào hỏi gì mình hết, họ có cái mặt cảm quý vị. Thành ra tôi mong rằng quý vị ở đây á, phải có lẽ là mình phải cẩn thận chút, mình sensitive chút, mình cẩn thận chút, là những cái người mà gặp mình á thì mong rằng nhất là ở trong chùa quý vị, ở trong chợ, ở trong phố buôn bán, nói gì sao nói chuyện tôi không dám nói, nhưng mà khi tới chùa đó quý vị thì xin quý vị nhớ rằng mình phải cố gắng thương những người này, bởi vì nếu mà quý vị không mà đi tới họ đó, tự động là họ đứng xa quý vị rồi, nhưng nếu mà mình để họ đứng xa mình đó quý vị, thì họ sẽ từ từ họ rời khỏi chùa, họ không tới chùa lần nữa, họ không tới chùa lần nữa, mà như vậy thì mình đổ được ai, quý vị thấy không? Tôi mong rằng quý vị ở đây á, bởi vì thật sự trong cuộc đời chúng ta đó quý vị, mình đã từng nghèo hết rồi, thành ra chính cái chỗ đó thấy để mình hiểu được người sao. Có những người lạ tới đây ăn mặc có vẻ nghèo, có thể lam lũ, xin quý vị đừng có để ý bề ngoài, nó là giả tạm quý vị. Tới à, chị mới sang đó chị sang nghỉ hồi nào? Quý vị thấy ha, có những người mà từ ở Việt Nam mới sang mấy ngày thôi, rồi có căn lành đạo Phật tới chùa, mà nếu mà tới chùa chúng ta thấy thì những cái bà nhà giàu, những cụ nhà giàu, những ông nhà giàu nói chuyện với nhau không á, thì tội họ lắm, họ tủi thân quý vị, họ không tới nữa. Mặc dầu cái điều đó là không đúng, nhưng mà bây giờ họ chưa biết đạo Phật, họ chưa biết. Thành thử tôi mong rằng không có cái sự mà thương yêu nào, không có bài học quý nào bằng biết rằng à, mình mới sang Mỹ, đơn xứ lạ quê người, những người trước đây đó họ giàu họ có, nhưng mà họ bước vào chùa họ đối đãi với mình như là anh em ruột thịt. Tôi nghĩ rằng cái điều đó có thể giúp cho họ có cái niềm tin cho họ sống, giúp cho họ có cái niềm tin vào cái sự mà quyền diệu của Phật pháp. Đó là cái chuyện mà thứ nhất là bần khổ đa quán. Mà khi mà họ nghèo đó quý vị, họ thấy khổ bực bội về cái nghèo của họ đó, thì họ tạo những cái quạnh kết ác duyên, tức là họ tạo những cái duyên ác mà ngang xương, không có lý do chính đáng gì hết. Cái chỗ này đó, mình có khi mình trách, ở đây quý vị có khi mình trách, tại sao mà cái người đó không khi đổi, rồi họ quạo. Mình gặp họ ha, rồi có khi mình chào, mình hỏi họ đàng hoàng, tự nhiên họ thế này thế nọ với mình. Ở đây quý vị thường thường quý vị nói là tự nhiên, không khi đổi. Mình gặp chỉ mình cũng chào hỏi chỉ vậy, có mít lòng gì đâu, mà tự nhiên chỉ giận mình. Ở đây có lẽ là quý vị có dịp suy nghĩ về cuộc đời của mình thì mình thấy có trường hợp gì xảy ra. Không có cái gì tự nhiên hết đó quý vị, không có tự nhiên. Có những cái á, mình có gọi là, tôi thấy là trường hợp mình người Mỹ họ gọi có những cái nút, có những cái button. Ở trong người ta bấm cái nút cái gì thì mình có những cái mình không biết gì hết, nhưng mà cái người nào đụng cái chỗ nào đó tự nhiên cái mình giận, đụng cái chỗ nào đó tự nhiên mình thương. Tức là trên chúng ta trong cái tâm lý chúng ta có những cái hộp, có những cái nút giống như là đi cái thang máy vậy đó. Quý vị thấy có những cái button ha, mà cái người nào họ vô tình họ cứ họ nhấn cái nút đó thì sao? Tức là những cái yếu điểm của chúng ta, mà hãy nhấn vào cái yếu điểm đó thì sao? Thì chúng ta sẽ phản ứng một cách khác nhau, khác thường. Cái chuyện này đó quý vị rất là nó có thiệt chứ phải không? Vậy thì có những người nghèo không có cái mặc cảm nào đó mà vô tình mình đụng tới cái mặc cảm của họ thì sao? Thì họ phản ứng đó. Như vậy thì tôi mong rằng cái người mà tu học cái đạo Phật các quý vị, mình cố gắng mình dùng cái trí huệ cẩn thận chút. Có khi chúng ta, tôi thấy rằng mình không có khéo trong cái hàng ngày, trong cuộc sống hàng ngày của mình, trong khi đối đãi với người khác, rồi nhiều khi cái không khéo, cái vô tình á, mình thì mình vô tình, cái người kia họ tưởng mình cố ý, quý vị thấy. Mà khi tạo như vậy thì tạo cái nhiều rất là cái chuyện mà rất là khó khăn cho chúng, cho nhau. Như vậy thì tôi mong rằng những cái vị tu học đó thì không biết đạo Phật thì thôi, mà biết đạo Phật cho quý vị thì cố gắng tìm hiểu bên kia để coi họ tại sao họ làm như vậy. Chứ nếu mà họ đại khái nói rằng tôi đâu cần chơi với bà là có mặt mày như vậy thì tôi đâu có thèm nói chuyện với bà. Thì chuyện nó dễ dàng quá quý vị. Hả? Người ta mắng mình câu, mình mắng người ta câu thì chuyện rất dễ. Cái vấn đề đặt ra đó là người ta mắng mình á, thì mình có đặt lại vấn đề là mình có đáng bị mắng hay không. Mà nếu mà không thì hỏi tại sao người ta mắng mình. Thì tôi mong rằng cái chuyện mà ác duyên với người khác á, cái người nghèo đó thì họ dễ tạo ra nhiều cái đau khổ. Khi mà đặt lại cái vấn đề xã hội cũng vậy. Tôi lấy một ví dụ này. Mấy hôm trước tôi Sacramento có trường hợp này. Quý vị có nghe nói trường hợp đó không? Bốn chú Việt Nam. Có nghe nói không? Trường hợp đó chờ quý vị nghe sao nói tôi nghe thế coi. Có bốn chú Việt Nam. Bốn chú đó vô trong tiệm Good Guy. Good Guy tức là đại khái Good Guy là gì? Good Guy là những người mà tốt hả? Good tức là tốt, Guy là những người đàn ông, những người tốt. Bốn chú đó vô trong trong cái tiệm đó, tiệm bán đồ, bán máy móc gì đó không biết. Thấy cái súng lên, bắt mấy chục người nằm xuống hết, bắn, phải không nè? Khi cảnh sát tới á, thì mấy chú đó đòi gì? Mấy chú đó đòi gì? Một á là cái sâm mấy chục ngàn năm vậy phải không? Phải không? Mấy chú đây, quý vị đọc cái câu chuyện đó rồi quý vị thấy có những cái mình phải suy nghĩ trong tinh thần đạo Phật. Một á là cái sâm mấy chục ngàn năm. Hai á là gì? Mấy cái áo giáp. Ba là chiếc máy bay chở chú qua Thái Lan. Phải không? Gì nữa? Có đòi tiền. Phải không nè? Như vậy thì bây giờ cái tiền thì mình hiểu được thì mấy chú có thể xài được. Phải không? Áo giáp để làm gì? Sang Thái Lan để làm gì? Mà cái điều kiện kỳ cục là cái sông ngàn năm. Tội nghiệp mấy chú đó quý vị. Riêng tôi đọc cái case, mấy cái hồ sơ mấy chú đó gì? Thì phải thấy thành thật nó như vậy nè quý vị. Mấy chú là nạn nhân hơn là cái người tạo ra tội lỗi. Nạn nhân quý vị. Cái chỗ này đó mình hay trách, thấy cái người nghèo, cái người làm dữ, cái người làm tội chứ gì. Chúng ta hay trách đúng quý vị. Ngài Hương Vân, Ngài không trách cái ông thầy tu ở miếng điện đó, Ngài mới chuyển được ông thầy tu đó. Nếu mà Ngài trách, Ngài mắng lại ông thầy tu mà phạm giới, ông người Tàu, Tàu qua bên miếng điện kệ họ chứ. Miếng điện họ ăn mặn kệ họ, có ăn chay. Nói như vậy đó quý vị, cũng như những người đã từng qua chùa đó thì không độ được ông thầy đó. Không chuyển được ông thầy đó. Ngài Hương Vân, Ngài không nói gì hết. Ở chùa đó mà, mặc dù Ngài Hương Vân lúc đó là Ngài là coi như một quốc sư quý vị. Bởi vì cuộc đời Ngài rất là nhiều sự kỳ lạ. Mà ở như vậy không cho ông thầy này biết mình là ai. Ở như là thị giả. Rửa chén cho ông thầy này ha. Rồi quét chùa cho ông thầy này. Làm mọi thứ như một người đầy tớ. Không trách, không rầy, không mắng. Mà đáng lẽ cương vị của Ngài, Ngài thấy Ngài mắng thầy này. Không nói gì hết quý vị. Cũng vậy. Nếu mà chúng ta nhìn á, cái trường hợp này nó khó nghĩ lắm. Mình trách mấy chú này, bởi vì mình làm chú làm tội, thực sự không đánh trách gì. Tội cho mấy chú là mấy chú là nạn nhân thôi. Thương mấy chú thì có, chứ trách không có trách. Nhìn tới trường hợp mấy chú như vậy thì chúng ta phải nhìn tới con cháu của chúng ta quý vị. Nhìn tới con cháu của chúng ta. Hình bóng chú ở đây 10, bây giờ chú mới hồi qua đây hồi có 3 tuổi thôi. Mấy chú đó 21 tuổi cao nhất gì. Qua đây 55, chắc là 56 tuổi thôi. Nhưng bây giờ thì trường hợp đặt do đâu? Ở đâu quý vị? Tại sao có chuyện sông ngàn năm? Đúng gì chuyện sông ngàn năm lấy ra ở đâu? Trong chưởng quý vị. Ở trong chuyện chưởng. Có phải gì không nè? Hỏi về sông thiên niên, sông ngàn năm làm ở ngoài đời có ăn nhắc cái chuyện sông ngàn năm đâu? Trong chuyện chưởng quý vị. Thành ra cái đó mấy chú đều học. Tôi thấy tội lắm. Hôm ngày hôm qua tôi đi học, tôi ghé một cái nhà của một người bạn, tôi có 2 tuổi thôi. cái chú nó tên là Joe, trong bố cô chú có đứa con nhỏ rất là dễ thương, nó hay theo tôi lắm, nó có 2 tuổi thôi quý vị. Mà hôm qua khi tới nhà đó gì, rồi mẹ nó làm, mẹ nó cũng người mễ, thì mẹ nó không cho nó lấy gì đó, thì nó giận liền, mà nó giận như vậy biết quý vị, nó lấy nó cầm cái đồ chân nó dục, nó rút vào người mẹ. Thì cái điều đó mình phải đặt lại vấn đề quý vị, bởi vì khi mình trách, nhưng mà thật sự mình nhìn lại cái nguyên do đó, thì cái nguyên do là do chính mình tạo ra quý vị. Nếu mình chỉ dạy mấy đứa nhỏ bằng tiền bạc, nếu mình chỉ dạy mấy đứa nhỏ bằng chiến tranh, bằng bạo động, nếu mình chỉ dạy mấy đứa nhỏ rằng phải lúc nào đó phải về đại các, phải làm gì đó, phải vũ trang, phải làm gì đó, để mà thì thật sự ra nó cái hành trình, cái chuyện làm, cái kết quả đó quý vị, hay chuyện mình dạy đó gì, nó là cái kết quả của chuyện mình dạy. Như vậy thì tôi mong rằng khi quý vị thấy những người nghèo đó quý vị, họ có làm cái chuyện mà trái tay ra mắt đó, thì xin đừng có vội kết án. Bởi vì tôi thấy rằng ở trong Kinh Thánh, tôi trong Kinh Thánh Thiên Chúa có một cái bài học mà tôi thấy là dễ thương. Có một cái lần nọ, cái ông Jesus, ông Jesus ông đi dọc đường cái gì, thì có một người đàn bà đó bị cái một số người họ bắt, rồi họ mới theo, nó là theo cái luật lúc đó, theo cái luật của La Mã đó, thì họ phải lấy đá mà họ ném người đàn bà cho chết, họ ném đá. Thì lúc đó thì Jesus mới đứng dậy mới nói rằng tôi đồng ý, nhưng mà xin người nào thấy mình không có lỗi đó thì xin người đó anh ném trước. Thì rốt cuộc thì sao quý vị? Bởi vì thành thật mà nhận lại mình làm sao mình không có lỗi quý vị. Như vậy cho nên nói chuyện cho đạo Phật á, mình nói với những người nghèo, mình nói tới những cái người khổ, những cái người tạo duyên ác, mình nói như vậy cho nó dễ tiện để mà về ngôn ngữ cho quý vị. Chứ thực sự tôi thấy rằng những người đó thực sự họ không có xa lạ gì mình, họ không xa lạ gì mình lắm đâu. Cái chuyện tu hành á, tôi mong rằng khi quý vị mình nhìn cho mình, nhìn cho kỹ, bao giờ khi mình nhìn mình á, thì mình cũng có khuynh hướng mình biện hộ cho mình, mà nhìn người khác á, thì có khuynh hướng mình kết án người khác. Đừng quý vị, tôi mong rằng mình thành thật, mình nhìn cho mình cho kỹ. Như vậy thì khi mình thấy như vậy đó, thấy những cái người mà họ tạo cái duyên ác á, thì nếu quý vị nhìn sâu mình thấy được rằng thật sự họ tội lắm quý vị. Có khi họ không biết, họ không biết họ tạo cái duyên ác. Tôi thì khi tôi nghe nói ở đây quý vị thấy có một số anh em Việt Nam, mình tưởng dễ, hiểu rồi mới thấy khó. Có những anh em nhỏ nhỏ thôi quý vị, rồi ghiền nhưng ma túy á, người Việt Nam thôi rất là dễ thương. Gặp, ví dụ trường hợp gặp chúng tôi, rồi đại khái rồi xin chỗ ở này, chỗ ở nọ, chỗ ở kia quý vị ha, không có chỗ ở, rồi kiếm chỗ gửi mấy chú. Thì quý vị Phật tử có khi được thầy gửi ở, đại khái gì cho ở. Nhưng mà cái đau khổ như vậy, có trường hợp tội lắm, có một Phật tử này, tôi nhà tôi gửi chú là ở, rồi ở rồi sao quý vị biết không? Ở rồi khi đi á, bây giờ ở tội nghiệp, thương thì thương, mình cho chú đó ở, cho ở chừng chú kia chú dọn đi, chú thấy chú dọn đồ chú này đi luôn. Nhưng có điều tôi mừng là như vậy, tôi mừng là như vậy quý vị, là cái người cho ở nhà đó, cái chú này tôi rất là kính, phải nói là phải kính, không than một tiếng, không trách một lời. Quý vị thấy tội nghiệp, biết là cái người này nghiện, tội ráng để mà mình cho chú đó một cái cơ hội cuối cùng để mà chú đứng dậy chứ gì, để cái cho vào thì vài bữa sau chú đi chú dọn đồ không bao nhiêu tiền, nhưng mà tội nghiệp dành dụm, quý vị không có dành dụm, nhưng mà được là cái người cho ở đó không trách một tiếng, không mở miệng than phiền một tiếng. Bây giờ thôi đại khái mình trọng cái người mà biết tu, bây giờ còn trường hợp có chú kia thì sao ha? Bây giờ quý vị gặp cái người nào đó rồi lỡ ghiền, rồi thế này thế nọ, ghiền cái hoàn cảnh này, hoàn cảnh của họ kia, bây giờ quý vị làm sao vậy? Trách mắng hay sao? Trách mắng được không? Mà thương bây giờ không lẽ mình nói tội nghiệp chú bá, bây giờ mình cứ nói về hoài cũng không thấy đâu hết. tội lắm quý vị, tội lắm. Tôi thấy rằng nhiều khi chúng ta không khéo, mình theo đạo Phật phải nói rằng chúng ta tu như vậy là chúng ta tu trưởng giả quý vị. Có những cái đau khổ bên ngoài mình bịt mắt tai nghe, mình không có thấy. Quý vị thấy như vậy, chúng ta đây có những anh em mà sang bên Mỹ chứ gì, cha không có, mẹ không có, bà con không có, thân nhân không có quý vị. Mà khi mà rời Việt Nam, hồi nhỏ đi Việt Nam cái gì thì tính là mình giàu, tính sang đây để mà tiền bạc dễ kiếm. Người thấy nha, tính là dễ kiếm thôi. Chừng sang đây thì sao quý vị? Cái thực tế nó phũ phàng. Nhiều khi rồi, cái ước vọng khi gia đình tôi đi, là con ra đây con ráng, con kiếm tiền gửi về nuôi cha mẹ. Thì khi mà đi thì cũng hy vọng như vậy. Chừng qua bên Mỹ rồi thì thực tế nó khó khăn quá. Khó khăn quá thì sao quý vị? Bực bội. Rồi có những cái áp lực của xã hội nó đẩy đi, rồi bạn bè nữa, rồi bắt đầu ghiền. Đã thấy người này rủ, người kia rủ, bắt đầu ghiền. Mà khi ghiền thì sao? Khi đó họ không còn là họ nữa. Họ không còn là họ nữa. Họ đi tống tiền từ nhà hàng này sang nhà hàng khác. Họ đi tới chỗ này họ xin, họ là xin thực sự họ tống tiền, vì không cho họ làm khó. Họ làm đủ thứ họ phá hết. Mà tôi nghĩ tới chùa Đức Nhi này cũng vô cấp thùng công đức của chùa nữa. Thật sự mình nghe như vậy mình thương cho họ. Phải khi quý vị thấy được cái nguyên nhân đó thì mình mới được họ là nạn nhân. Con đề đặt ra là chúng ta chưa có làm được gì cho họ thôi. Chưa có làm được gì cho họ. Mình thương họ thì rất là tội. Nếu mà hiểu được cuộc đời của họ, họ rất là đau khổ. Có những khi họ đau khổ lắm quý vị. Có những người mà họ biết họ thấy tủi nhục, họ thấy tội. Tôi biết có một chú nói tôi biết làm như vậy là tội thầy. Ở đây có ai, quý vị nào nhìn tàu chưa? Có ai nhìn tàu không? Hả? Không tàu thôi. Tới cái lúc mà mình nó thiếu tàu đó quý vị thì sao? Nó ngáp thì nó giản dị. Tôi nói giản dị như cầu, thuốc với rượu thôi. Thiếu thì sao? Nó bực bội, nó ngáp, nó khó chịu lắm. Mà trong trường hợp lúc đó mà ai cái chọc mình thì mình mắng mình chữ liền. Quạo, dễ quạo. Cái ma túy đó quý vị, nó mạnh hơn nhiều. Nó mạnh hơn nhiều. Nó là ghiền, tôi thấy tội. Có một chú mà ghiền khi mà không có ma túy nó bị như khùng vậy quý vị. Cứ thấy là có những con kiến nó bò trong người, thấy tội như vậy đó. Thành thử lúc đó họ không còn làm chủ được họ. Mà tôi mong rằng chúng ta ở đây đó, nói như vậy đó, để chi vậy? Để mà mình chuẩn bị, để mình dạy dỗ con cháu của mình. Quý vị thấy không? Một lúc nào đó đừng có muộn, đừng có để quá muộn. Mà thật sự những cái đứa và những cái chú này ngày xưa rất là dễ thương. Rất là dễ thương. Mà tôi mong rằng quý vị, cái chuyện ứng dụng đạo Phật vào trong cuộc sống, mình dạy con cháu mình để tránh những cái trường hợp khổ não về sau. Đó là bây giờ rồi, những cái người mà hạnh vừa thì khi mà bố thí đó, đừng có nghĩ tới kẻ quán người thân. Đừng có nhớ những người làm ác trước cho mình. Và đừng có ghét những người làm ác. Cái tâm niệm mà bố thí của chúng ta đó quý vị, khi mình làm phước. Đây chúng ta có cái buồn cười. Là khi mình làm phước á, hay là mình làm bất cứ việc gì, từ cái việc làm phước tới cái công việc mà làm lụn bên ngoài, chúng ta có khuynh hướng là gì quý vị? Là dễ dãi, là thoải mái hơn với những người quen biết với mình, hay những người đã từng gặp gỡ mình. Còn những người mà không gặp gỡ mình thì sao? Thì sao quý vị? Dường như là chúng ta ở đây có một cái, ai cũng vậy, thế gian này mình, bây giờ tới lứa tuổi nào mình có một cái sự kỳ thị căn bản. Ở đây quý vị có kỳ thị không? Mấy cụ mạnh dạn hay không? Tôi nghĩ là có. Thành thật mà nói có. Nếu quý vị ngồi mà cứu xét tâm mình cho thật kỹ, mình thấy có. Một người Việt Nam tới sinh, một người Mỹ tới sinh, quý vị cho người nào nhiều? Cho người nào nhiều? Cho người Việt Nam nhiều. Mình kỳ thị. Thành thật mà nói như vậy, mình kỳ thị. Tôi nói cái chuyện đó là chuyện nhỏ thôi quý vị. Chứ còn nếu mà thật sự quý vị cứu xét tâm mình á, thì phải thấy rằng có những cái kỳ thị mà mình kỳ thị thiệt tình chứ phải không? Đó. Bây giờ ví dụ trường hợp bây giờ anh em mình thấy bây giờ cái người Việt họ lỡ họ nói cái điều gì đó thì mình không thấy không sao hết, mà một cái chú người Mỹ da đen mà chú nói chuyện với mình thì coi mình lại khác. À, bây giờ quý vị giờ ví dụ trường hợp giờ nó buồn cười lắm, có những chuyện hàng ngày đó mình kỳ thị mình không biết. Như vậy thì cái chuyện mình tu hành đó quý vị, thì mình nên cái người trong đạo Phật đó, xin quý vị nhớ rằng Đức Phật một lần nói như vậy: khi nào mà máu của chúng sanh là đỏ, khi nào mà nước mắt chúng sanh mặn đó, thì không có sự phân biệt. Khi mà người mẹ mà đau khổ cho con đó quý vị, thì dầu người mẹ là mấy cái cơ, là Mỹ trắng, Mỹ đen, là người Việt, người phải người mẹ đau khổ cho con, người mẹ đã khóc. Mà khi khóc đó thì nước mắt mặn. Mà khi đau khổ gì thì cái máu của mọi người cùng mặn quý vị, cùng đỏ. Như vậy thì ráng mà nhìn quý vị, chúng ta đừng có nhìn bằng con mắt phân biệt, bởi vì mình chính là cái sự phân biệt nó làm cho mình đau khổ quá nhiều. Con sẽ quen cái chuyện này thì bình thường thôi. Giả sử như tôi cần tiền mà tôi xin quý vị á, thì quý vị sao? Ví dụ bây giờ giả sử trợ mà lúc nào tôi không có tiền, bây giờ quý vị thương tôi cho người chút đỉnh, thì quý vị cho không? Cho không? Cho. Bây giờ có người nào ngoài đường họ chạy vô, bây giờ tôi nghèo quá, quý vị thương tôi cho chút đỉnh, quý vị cho không? Cho. Cho. Nhưng mà thay vì cho tôi 50 á, thì quý vị ông này lạ cho đồng bạc thôi. Cho nhưng mà cho khác. Thành thật mà nói như vậy. Bây giờ tới chùa Đức Viên nè, quý vị tới chùa Đức Viên hàng ngày, hàng tuần lễ quý vị tới chùa quen rồi. Bây giờ sư bà nói giờ sư bà cần tiền phát tâm vận động, quý vị phát tâm cúng dường các chùa, thì quý vị sao? Cúng. Phải không nè? Bây giờ quý vị tới cái chùa khác thì sao? Cũng nghe ông thầy khác mà lạ thì sao? Cũng cúng nữa, nhưng mà cúng ít. Thành thật mà nói như vậy. Như vậy thì chúng ta có những sự kỳ thị quý vị. Trong đạo Phật á, những cái điều đó là phàm phu. Bây giờ quý vị làm trong cái công sở chứ gì? Tôi nói thiệt, bây giờ quý vị làm trong công sở. Bây giờ có cô đó, cô làm cái lỗi, cô làm bậy gì đây, mình rầy. Phải không nè, mình rầy. Nếu cô không quen biết gì hết thì mình rầy thẳng tay. Còn ngược lại nó chà, cô là con của ông bạn của mình, thì rầy thì rầy sao quý vị? Rầy thì cũng rầy, nhưng mà rầy nhẹ tay một chút. Như vậy thì chúng ta có những sự kỳ thị. Trong đạo Phật các quý vị khuyên chúng ta là phải cẩn thận trong những trường hợp đó. Cẩn thận. Bởi vì với những người quen của mình á, thì mình có khuynh hướng mình giúp nhiều hơn. Những người lạ đó, mình có khuynh hướng mình giúp cũng giúp vậy, nhưng mà không giúp bằng những người quen. Như vậy là có một cái sự kỳ thị giữa cái người quen và người lạ, có sự phân biệt. Mà khi còn sự phân biệt thì sao quý vị? Thì cái lòng thương không có rộng rãi. Ngài Quán Thế Âm bây giờ quý vị đọc kinh á, có nhiều cuốn kinh nhắc đến cuộc đời của Ngài. Có khi nào mà nói rằng cái người nào mà gọi cái tên tôi, bên cạnh cái chuyện gọi tên tôi, cái người đó dâng cho tôi nãy chuối, tôi giúp người đó. Có bao giờ nói chuyện đó không quý vị? Có không? Không. Bây giờ có thể là bữa nay quý vị cúng ngại gì, đại khái là cúng nhiều thứ này khác nhau, nhưng mà khi quý vị ngoại Ngài đó, thì Ngài giúp quý vị không phải là vì những thứ mà quý vị cúng cho Ngài, mà là vì cái lòng thành của quý vị. Cái người kia cả đời họ không biết cúng gì cho Ngài đó, nhưng mà tự nhiên một lúc nào đó họ cần cho Ngài, họ gọi tên Ngài, lòng thành Ngài giúp. Chứ không có phải rằng người này cúng cho mình, người kia không cúng cho mình. Tôi nghĩ rằng cái người Phật tử phải tập như vậy quý vị. Khó lắm. Khó lắm quý vị. Tôi thấy rất là khó. Chính tôi thấy khó. Nhưng mà khó như vậy đều không có nghĩa là mình không làm được quý vị. Bây giờ làm không được thì mới mốt làm được. Tôi mong rằng khi chúng ta mà hành bố thí đó, thì phải hành bố thí cố gắng cho bình đẳng, tùy theo cái nhu cầu cần hay không cần. Chứ còn mình nghĩ rằng quen mà lạ tội lắm quý vị. Nhiều khi á, tôi thấy buồn cười lắm. Cái chỗ này cũng là cái để ý cho mình. những vị thầy mà những vị sư cô hay quý thầy nào mà thân với Phật tử nhiều á, thì người Phật tử sao quý vị? Quý vị để cho quý vị trả lời tôi. Dù có thầy nào mà thân với quý vị ha, thì quý vị có khuynh hướng sao? Hộ cho thầy đó, thấy không nè, ủng hộ thầy đó. Nhưng mà cái quan trọng, cái trục trặc là chỗ này. Tôi thấy có chỗ này mà nó không nên trong đạo Phật. Ví dụ có một ông thầy Phật tử, có một người Phật tử, mà khi mà Phật tử không mến ông thầy đó, thì họ lo cho ông thầy, lo cho ông thầy này không thôi, mà không lo những người khác. Mà nếu mà lo chăng lo những người khác rất là sơ sài, lo cho ông thầy này là quan trọng, phải không nè? Mà khi ông thầy này mà lo được nhiều quá thì sao quý vị? Nhưng quý thầy mà được lo quá nhiều thì sao? Quý vị trả lời giùm tôi coi. Rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm. Là bởi vì nó thiệt chứ quý vị không khéo quý vị á, có những thầy mà hồi đó tu rất là đàng hoàng ha, là cái rồi rất là thanh tịnh, rất là nhàn nhã, rất là gần gũi với Phật tử. Mà quý vị thương, quý vị mến quá, quý thầy làm riết rồi, quý vị bao giây thầy nó riết rồi, một lúc nào nó thầy nó không thấy được sự thật nữa, không còn thấy sự thật cuộc đời nữa quý vị. Quý vị làm riết ban đầu thì ông thầy rất là dễ thương, tu hành rất đàng hoàng, phải không? Quý vị mô Phật bạch thầy, thầy muốn gì cúng riết ông thầy, ông lên trời ông ngồi, không còn thấy được cái sự thật nữa quý vị. Mà khổ tại Phật tử, lúc đầu thì ông thầy dễ dàng, ai muốn vô gặp cũng được hết, phải không? Ai muốn vô gặp nữa, rồi tu thời gian sau rồi có lẽ nhờ phước đức gì đó, thì mấy bà Phật tử nó không được. Bây giờ mấy bà có bổn phận bảo vệ thầy, không cho thầy mệt, ai muốn vô hỏi bà trước. Thành ra trước ông thầy cái mục đích là hoằng pháp độ sanh, như thế ha. Rồi riết Phật tử họ lo gì, thật sự lo cho ông thầy. Nó không được thầy tiếp khắc nhiều quá mệt lắm, bây giờ không được thầy tiếp ngày 10 người thôi, rồi cứ chặn hết chung quanh bao ông thầy lại, bao riết vũ lúc nào rồi ông thầy ông ngồi trên ông quên hết, ông biết chuyện gì chứ này. Cái đó cũng là một cái sai lầm. Tôi mong rằng quý vị có thương quý thầy á, ha, lo cái chuyện đáng lo, lo chuyện không đáng lo đừng lo. Quý thầy đâu phải là con nít, quý làm như baby sit với thầy vậy đó. Cười, không thầy đừng đi ra ngoài đó, đừng đi ra ngoài đó, thiệt tình như baby sit. Tôi mong rằng quý vị cố gắng thương quý thầy, lo cho quý thầy, nhưng mà để cho quý thầy thấy được sự thật. Ha, nhiều khi quý vị nó trách nó sao thầy đó hồi từng 30-40 năm trước thầy dễ thương quá, sao giờ sao thầy tốn lâu, thầy lớn rồi thầy khó chịu. Lý do là tại chúng ta, tại chúng ta quý vị. Tôi mong rằng quý vị để ý cho. Nếu như vậy thì đó là chuyện người thân. Bây giờ cái ác thì sao? Cái người nào mà mắng chửi mình đó quý vị, nó nặng nó nhẹ mình, gầy ra mình, thì cái người đó mai mốt họ cần họ tới thì mình sao? Cái này nói thiệt à, thiệt lòng mình đừng nói dối, đừng nói theo lý tưởng. Tôi giả sử cái người nào đó ha, hồi xưa đó quý vị qua rồi xài xẻ rồi rầy rà rồi cằn nhằn, bây giờ người đó họ cần tới mình thì sao? Mình lơ là, phải không quý vị? Thật sự cái chuyện họ tới mình đó quý vị là chuyện hầu như không có, ít lắm. Coi chứ cái họ có cái tự ái của họ quý vị ha. Ngày xưa họ lỡ họ làm lỗi, cái chỗ này cũng là mình để ý. Cái người đó ngày xưa họ lỡ làm lỗi là họ mắng mà chửi mình cách vô lý, bây giờ họ cần nữa quý vị, đừng có đợi họ tới mình mà mình phải tới họ, bởi vì họ có cái mặc cảm, họ không dám tới mình đâu. Nhưng mà khi tới mình thì sao? Bây giờ nếu người nào mà có mít lòng quý vị thôi mà tới xin quý vị giúp thì quý vị sao? Giúp hay không giúp? Thành thiệt, thiệt tình mà nói, giúp không? Giúp. Nếu quý vị giúp được á, thì tôi nghĩ rằng mừng cho quý vị, mừng. Quý vị nhớ có ông thầy, ông còn sống là ông Anderson, hồi đó tôi gặp ông, tôi hỏi tại sao thầy người Mỹ thầy đi tu, mà ông làm ăn rất là có tiền. Quý vị, ông làm cái gì đó ở trong cái, ông làm stock, tức là mua bán về chứng khoán á, ông rất là giàu ở trên nước á. Kìa đó, tôi ngồi với ông, tôi khèo khèo ông, tôi hỏi, tôi nói chuyện vui lắm, tôi giỡn, hỏi ông thầy ông già quá mà mắc mới gì ông đi tu. Người Mỹ. Ông nói thầy biết không, tôi đi tu nó giản dị lắm, tôi là cái người theo Tin Lành. Kìa ở trên nước Úc, tôi đang đợi metro á, có ai bỏ cuốn sách đó tôi cầm cuốn sách tôi coi. Mở cuốn sách ra gặp cái trường hợp của một cái vị tổ, ông về xã, về ảnh. Thì cuốn sách nó như vậy, là có cái ông thầy ở trong cái làng đó, thì trong làng đó, thì có một cô gái cũng đẹp lắm. Rồi tự nhiên cái cô gái, có mang bầu, tự nhiên cô gái có mang. Rồi cô gái có mang thì hỏi ai không nói không biết gì hết, thì cô gái cũng đổ thừa cho ông thầy. Cô đổ thừa cho ông thầy làm có mang bầu. Ông thầy ông không phải ổng. Nhưng mà cô mới nói sao thì đại khái. Thì khi cô gái cổ có mang á, thì cổ sanh ra, thì cổ mới mang đứa nhỏ lên cho ông thầy, nói là con nè, chào chồng. Thì ông thầy ông nói vậy hả? Chứ là tiếng Anh là is that so? Cái bạn nó bảo là tiếng Anh vậy à? À rồi ông ôm đứa nhỏ vô trong chùa, ông ôm lên. Rồi mấy bữa sau con này cũng chịu không nổi, bởi vì ông thầy ông mắng ông chửi ông la ông nói rồi, thì cổ còn giận, cổ niệm giận thì cổ tức giận cho ông. Ông thầy mới vậy hả? Ông đem chị nhỏ luôn. Thời gian sau cô này cũng chịu không nổi, cô bức rứt quá đi. Cổ mới nói thì cái cha mẹ mới lên chùa lại lục thầy, thầy xin lỗi sám hối, tội quá tội, xin đứa nhỏ về. Ông này hỏi vậy hả? Có nhiêu đó thôi quý vị, mà ông thầy đó ông đi tu. Thầy đó là ông Anderson, đó là ông bây giờ là ông nha. Ông làm tu viện trưởng của tu viện Tassahara ở trên Santa Cruz và ở San Francisco. Có nhiêu đó thôi. Vậy thì trường hợp mình cũng vậy quý vị. Hả? Nếu mà họ có tới thì họ mắng mình, họ tới cần thì đại khái tôi sẽ giúp hết. Họ có ghét mình cũng vậy. Nhưng mà thì cái người tu đó là cái tâm niệm của người tu là vậy. Cái khi mà nhìn chúng sanh đó quý vị, mình nhìn những cái người chung quanh mình đó, bằng con mắt đừng có sanh phân biệt. Chúng ta vì chúng ta, quý vị thấy cái chỗ này, nếu mà nhìn sâu một chút đó quý vị, nhìn sâu một chút, tại sao chúng ta có khuynh hướng giúp những người quen với chúng ta? Tại sao chúng ta khuynh hướng giúp những người mà giống giống chúng ta, mà không giúp, không có mở rộng lòng giúp những người khác chúng ta? Tại sao vậy? Quý vị có đặt câu hỏi không? Mình á, mình cái chỗ này đó, cái tâm trạng phầm phu. Thường thường quý vị trách, gặp cái người nào đó mà là người Việt cái gì, làm khó làm dễ mình. Nói tại sao người Việt không thương người Việt mà không giúp mình làm khó làm dễ mình? Quý vị thì cục vậy đó. Cái chỗ này đó quý vị, đứng nhìn về mặt chớp pháp mà nói, nó của một cái hình thức của cái ngã. Cái ngã lớn sự. Hãy cái chỗ nào quý vị đi, ở mới qua Mỹ, bây giờ gặp người Việt nhiều thì tôi sanh phiền não. Cái chỗ nào mà không, tôi có những người mà họ ở chỗ không có người Việt, họ người Việt Nam cái gì, họ ở không có người Việt thì sao? Đừng có gặp tới người Việt, gặp tới người da vàng, người Triều Tiên, người Nhật Bản, họ đã mừng rồi. Họ đã mừng rồi quý vị. Như vậy thì cái tự của chúng ta có những cái ngã căn bản, cái ngã và ngã sở. Cái gì nó gần gần với mình, nó giống mình, nó liên lạc với mình thì mình quý hơn. Đó là cái ngã. Nhưng cái người tu đó, quý vị chỉ phải phá cái ngã đi. Phải phá cái ngã. Nếu mà quý vị còn ôm cái ngã, ôm cái ngã chừng nào quý vị thì mình đau khổ nhiều. Cái ngã nó là cái nguyên nhân của đau khổ. Như vậy thì bố thí đó là mình phá trừ cái ngã. Khi bố thí đó quý vị xin quý vị đừng có cho đầu này mà lấy lại đầu kia. Bố thí là xin cho, chứ đừng có mong nhận. Nếu quý vị cho, tôi thấy phần lớn chúng ta bố thí đó, cho, nhưng mà mình muốn nhận. Cái điều đó nó không có đúng với tinh thần bố thí quý vị. Không đúng. Như vậy thì tôi mong rằng khi mà chúng ta mà giúp đỡ cho người khác đó, thì xin nhìn họ như những người đau khổ. Đừng nghĩ rằng họ người Việt Nam mình giúp nhiều một chút. Đừng nghĩ rằng họ người Mỹ mình giúp ít một chút. Đừng nghĩ rằng họ ở phía châu mình không giúp gì hết. Mà cái chuyện quan trọng đó quý vị, là mình thấy cái sổ đau gì. Cái này khó lắm quý vị. Khó lắm. Nhưng mà chúng ta phải để ý điều này. Chùa mình quen thì mình dễ giúp. nhưng mà chùa lạ thì mình ít giúp. Các chị nói chuyện đương nhiên như vậy thôi. Tôi mong rằng quý vị nhìn thấy như vậy, cố gắng bớt bớt chút quý vị. Bởi vì cái chuyện tu học á, cái chuyện mà bố thí đó, cái chuyện đầu tiên là có lợi cho mình. Mình nói một phương pháp tu, một phương pháp tu. Đừng có nghĩ rằng cái chùa này nhận được nhiều tiền, chùa kia nhận ít tiền là cái lợi cho họ, không có. Cái lợi là lợi của mình, vì nó là cái hạnh tu. Thì khi mà chúng ta làm như vậy đó thì đừng có nghĩ rằng, đừng có nghĩ rằng người kẻ quán người thân. Bởi vì nếu mà quán thân mà còn nó quý vị ha, thì còn quán còn thân thì mình còn khổ. Hãy quán á thì mình ghét, mình trách, mình không gặp mặt. Thân thì sao? Mình không muốn xa lìa. Mình thấy ha, mà quán á có những cái chuyện mình không thích mình gặp hoài à. Mà ngược lại thân có những cái mình không muốn xa lìa, mình phải xa lìa. Thành ra cái chuyện quán thân đó quý vị, nó là chuyện tương đối cuộc đời. Rồi, bây giờ còn cái người ác. Đừng có nghĩ, đừng có ghét những cái người ác. Cái chỗ này khó nè. Quý vị thương á, thương người nào? Hả? Bây giờ với cụ ha, tôi thấy tôi bảo đảm mấy cụ, mà thấy mấy anh nó nhỏ như là mấy chú ở sau, ngồi phía sau, kia rơ là chú dân người khác trẻ trẻ tuổi mấy cháu ha, vô chùa thì sao mấy cụ sao? Thương cha, cái đứa này tốt quá, nó nhỏ tuổi này, nó nhai đầm, nó vô chùa mấy cha, tự nhiên thấy thương thôi, có phải vậy không nè? Ông tôi hỏi thiệt quý vị vậy ha, cái tuổi mấy đứa này nó còn hai mười mấy, 20 tuổi, nó đi nhảy đầm được, nó không đi nhảy, nó vô chùa nó trời quá dễ thương, tự nhiên cái mình thấy mình thương thôi, phải không? Bởi vì nó thương là tại sao? Bởi vì mình nghĩ rằng mấy người này là người tốt. Rồi, bây giờ ví dụ giờ quý vị đi về, quý vị đi ngang ngoài chợ thấy cái vũ trường 70-80 đứa nhảy vô, sang tội nghiệp trời ở chùa vậy, tội nghiệp phải chi vô chùa đứng ngoài đóng gì mà đợi, vô chùa không chịu đi, thì tự nhiên quý vị có cái gì đó so sánh hai cái nhóm người này, cái nhóm người vào chùa và cái nhóm người không vào chùa, phải không? Giờ thì phải đối với nhóm anh em không đi vô chùa thì mấy vị nghĩ sao? Ghét thì không đến nỗi là ghét, nhưng mà sao? Thích thì chưa chắc nói cho mình, cho những người này những người thiếu đạo đức không có tu hành. À, vì quý vị suy đoán bằng cái phương tiện đó thôi. Không nên như vậy quý vị. Thứ nhất, ở trên đời này đó, khó biết được ai là ác, ai là thiện. Hả? À, bữa nay quý vị thấy như anh em này ở chùa quý vị thấy là dễ thương. Nhưng mà trong cái đám mấy chục người đứng ở vũ trường đó đó, có thể là có một chú đi chùa hàng tuần, nhưng mà tới bữa đó vì cái đám cưới của bạn bè chú tổ chức đó chú phải đi. Chú bị thấy không? Tại mình không nói cái đám này, cái đám không phải, chưa chắc. Như vậy thì cái chuyện mà ở trên đời này, cái chuyện thiện, chuyện ác đó quý vị, dường như con mắt phàm phu chúng ta chưa phải là cái người phán xét. Chưa đâu quý vị. Mình á, mình hai đóng vai quỷ sứ, mình hai đóng vai diêm vương đó. Hai cái người đó là họ phán xét thiện ác của đời người, phải không? Còn chúng ta đó, mình sợ, mình nói rằng mình đâu có muốn làm quỷ, mình đâu có muốn làm quỷ sứ, mình đâu có muốn làm diêm vương, nhưng mà mình làm công diện của hai người đó. Mình phán xét là chú này ác nè, cô này thiện, mình cứ phân biệt thiện ác. Nhưng mà thật sự đâu, mình phân biệt thiện ác của người khác, trong cái chuyện thiện ác của mình không chỉ thấy. Tôi mong rằng cái việc tu hành này quý vị đừng có nghĩ nhiều cái chuyện đó nữa. Người ta hỏi mình, xin đừng có phán xét người khác. Bởi vì mình không thấy được hết cuộc đời người ta đâu quý vị. Không thấy được hết. Nhiều khi đó mình vội vàng, mình thấy những cái gì mình muốn thấy không à. Ở đời này kỳ lắm. Quý vị có mắt vậy chứ mà mình chỉ thấy những cái gì mình muốn thấy. Mình chỉ nghe những cái gì mình muốn nghe thôi. Hợp với mình thì mình nghe, không hợp mình không nghe. Hợp với mình thì mình thấy, không hợp thì mình không thấy. Mình không thấy được cái sự thật. Như vậy thì đối với trong đạo Phật thì cái người ác thì mình đối với họ làm sao? Giờ quý vị người ác, quý vị nhìn người ác bằng cái cách bằng con mắt nào? Có một cụ nói thương, họ ác chừng nào đó quý vị, mình phải thương họ nhiều chừng đấy. Đạo Phật có mặt là vì ai? Tôi hỏi quý vị thiệt, bây giờ đạo Phật có mặt là vì quý vị hay vì những người làm ác? trả lời thật thẳng à. Bây giờ hỏi nè, Đức Phật ra đời là vì những chúng sanh mà thành tiên đó, thành Phật đó, thành cõi trời hết là những người làm ác. Đạo Phật có mặt cho quý vị là vì những người làm ác. Bởi vì có những người làm ác, Đức Phật mới có mặt để mà thể hiện cái độ họ quý vị. Còn mình á, cái buồn cười của chúng sanh này, cái mức độ này là kỳ lắm. Mình không thích người đó thì sao? Ví dụ tôi không thích cái chú nào, cái ông đó thì tôi tính sao quý vị? Quý vị coi cái tâm lý của thế gian này coi, không thích thì muốn giết không à? Bởi vì thế mà không thích cái gì thì muốn cái đó phải hủy diệt. Quý vị để ý nữa, không thích cái chỗ đó thì mình muốn cái đó hủy diệt, không thích thì nó dễ thì dục bỏ, phải không nè? Còn không dục bỏ được thì phải làm sao cho nó không có mặt ở đó. Cái đó là cái trục trặc. Cái người tu đó quý vị, đối với những cái người ác thì cái người tu phải coi những người ác là thầy. Bởi vì thật sự quý vị tu ở đây đó, nếu mình không có những cái chuyện mà trái tai gai mắt đó quý vị ha, thì tu khó thành Phật lắm. Cái người tu hành mà không có chuyện mà trái tai gai mắt á, tu 5-70 kiếp, 3-4 ngàn kiếp mới thành Phật của quả mai. Bởi vì sao vậy? Bởi vì nếu mình có nói, mình đã khá nói Đức Phật dạy rằng á, phải đừng có sân hận, phải không nè? Đừng có sân hận, đừng có giận, đừng có phiền. Mà bây giờ quý vị bước ra ngoài cửa là có người hầu kẻ hạ, phải không? Là cái đi vô thì cũng người mô Phật, đi ra cũng người mô Phật, cả đời như vậy không ai chọc dậy mình hết trơn á. Biết mình còn giận hay không? Phải không quý vị ha? Mình nói là Đức Phật dạy là phải giận, mình phải tu hành, đừng có giận, đừng có sân hận. Mà giờ đi chỗ nào cũng gặp cái thuận duyên hết trơn á, thì làm sao? Không biết mình còn sân hận hay không. Cái sân hận đó, bây giờ nó vẫn còn nằm đó quý vị. Một lúc nào nó khởi lên thôi, như vậy thì tu mà cái kiểu mà gặp thuận duyên như vậy là tu không được. Quý vị, cuộc đời quý vị cũng vậy đó. Như vậy thì cái chuyện tu hành, tại sao mà Đức Phật nói rằng cái ông Đề Bà La Hán là cái người mà hành hạ làm khổ Đức Phật nhiều nhất, quý vị nhớ. Nhưng mà sau này Đức Phật nói rằng cái vị này là một vị thiện tri thức. Cái người tạo khổ cho mình, cái người gây khó khăn cho mình, xin quý vị đừng có tội cái người này là Satan, là quỷ sứ phá mình. Không phải đâu quý vị, mà họ là cái người thử thách mình. Họ là cái người tạo cái căn bản cho mình thử coi mình có tu được hay không. Mình á, thì mình ghét những người nào mà khó khăn mình đuổi họ đi. Như vậy không phải là cái người mà có được gọi là trưởng phu quý vị. À, trong hồi xưa với thầy có nói mà con thấy đúng lắm. Thứ nhất á, tu tại gia. Thứ nhì á, tu chợ. Thứ ba, tu chùa. Cái người mà giỏi nhất là cái người có thể tu ở trong nhà. Cái người kế bên nữa, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì là tu ngoài chợ. Cái người mà hạng bét dở nhất là mới vô trong chùa mà tu. Thành ra quý vị thêm mạnh dạng là thầy mới đứt dở, thầy vô chùa tu là thầy dở, mà thiết vậy. Đây nè, tôi nói quý vị nghe, thật sự như vậy. Chúng tôi cái đầu cọc lóc à, phải không? Đi ra ngoài đường thì tao biết ông thầy. Phải không quý vị? Đi ra ngoài đường tao biết ông thầy liền hết. Vậy thì người ta chọc ghẹo, nó cũng không dám chọc ghẹo, sợ tội. Phải không? Chọc mấy thầy, chọc anh em ngoài đời, dám chọc với mấy thầy, không dám chọc, sợ tội. Tôi không biết tội gì. Rủ rê mấy thầy cũng không dám rủ. Bạn bè, dụ như anh em ngoài cư sĩ ngoài là tôi buồn anh tối nay mình đi uống rượu nha. Phải không? Dễ rủ. Mấy thầy đâu không dám rủ. Thành ra chúng tôi là những người mà bị xã hội đá ở bên lề, không có đứng trong xã hội nữa, nó dễ tu quý vị. Còn trường hợp những anh em mà cư sĩ ở ngoài mới là những người khó tu, phải không? Bởi vì bạn bè rủ nè, lớp bạn bè nè, lớp rồi bà con dòng họ đủ thứ, mà những người đó mà họ cương quyết họ tu á, thì những người đó mới là những người giỏi. Bây giờ họ gặp ác quá nhiều. Còn những người tu chúng tôi ít gặp ác lắm, gặp nhưng mà ít lắm quý vị. Thì tôi nói trở lại cái chuyện tu hành của chúng ta. Quý vị tu á, trên đường tu của mình có những người họ tạo khó khăn của mình, thì xin quý vị đừng có trách, đừng có phiền họ quý vị. Mà nhớ rằng có khi những người tạo khó khăn quý vị là những người thương quý vị. Họ không ghét, họ thương mình mà họ tạo khó khăn. Chồng của anh trai, vợ nó phải ghét, nó không ăn đừng ăn, ăn mất sức. Cái đó có. Người chồng nó không, bà tôi muốn ăn chay, bà vợ nó không nấu. Lúc đầu thì khuyên không được thì không chịu nấu. Tức là người chồng có cảm tưởng như là người vợ tạo ra cái phiền não, trở ngại của đường tu của mình. Phải không quý vị? Người vợ muốn đi là cái người vợ muốn đi chùa nghe kinh, người chồng nó không, bà ở nhà thôi mới nhỏ. Có cái trường hợp đó. Không phải người chồng ghét người vợ. Người chồng thương người vợ, nhưng mà thương theo cái kiểu của người chồng. Bỏ đi chùa hoài, mà không biết đâu bỏ đi tu. Bỏ mình ai lo, bỏ mấy đứa nhỏ ai lo. Họ thương quý vị, nhưng họ thương kiểu đó. Còn ngược lại, người chồng ăn chay, bà vợ nói là tội nghiệp anh đi làm, mà làm cái hai chuyện ăn chay mất sức, rồi làm sao có sức để mà làm việc. Thành ra chúng ta thấy là cái thương nó, đừng có nói là cái người ác đó, không phải là cái người mà họ tạo cái việc khó cho mình. Những người thương của mình họ lại tạo khó cho mình. Họ lại khó cho mình. Không hiểu thôi. Có những bà cụ già rồi lớn tuổi rồi thôi giờ muốn vô chùa ở chứ rồi. Con cháu ở nhà rồi khai để cho bà vô chùa. Thì sao quý vị? Con cháu nó không chịu. Nó không chịu. Mà nó không chịu như vậy không phải nó ghét. Mà nó thương. Mà nó thương rốt cuộc thì nó lại làm khổ. Là vì nó thôi bà nội vô chùa cực khổ chịu gì được. Ở nhà cho con lo. Nói nó lo chứ thì sáng nó đi thì bỏ bà già ở nhà dành bút trong tường. Anh thấy đó, nó thương mà nó tạo khổ. Như vậy thì tôi mong rằng từ đây vì sao với quý vị, có những người mà họ làm ác cho mình, hay là mình nghĩ rằng họ tạo khó cho mình, xin quý vị nhìn cho kỹ, có khi họ mới là người tạo khó. Ngài quán cái âm đó quý vị ha, Ngài hiện cái người rất là đẹp, cái người đàn bà rất là dễ thương, rất là đẹp. Nhưng mà quý vị biết cái hình bóng mà cái Ngài đẹp cái gì, là một cái hình bóng. Nhưng cái hình bóng thứ hai của Ngài đó là cái hình bóng cực kỳ xấu xí. Ở đây những vị nào ở Việt Nam bên mình Mỹ chưa thấy cái chỗ nào có. Có ông Tiêu á, Tiêu cái lưỡi dài đó là một hình thức quỷ thẳng hoài. Thì tháng 7 mới bày ra để mà cúng ông Tiêu đó. Ông Tiêu đó là quán xe ông. Thành ra quý vị thấy cái người tu đó quý vị, gặp cái người lành thì mừng, đó là thiện duyên. Nhưng mà gặp cái trường hợp mà trở ngại cho mình đó thì cũng gọi là thiện duyên đó quý vị. Bởi vì họ thử thách mình, biết được rằng mình còn tu được hay không, mình có tu được hay không. Xin quý vị coi là những người đó, những người Bồ Tát nghịch hành, thuận hành, tức là họ làm thuận lợi cho mình. Mình tu cho họ ủng hộ này, ủng hộ nọ, ủng hộ kia. Mà nghịch hành tức là sao? Đó làm khó, làm dễ mình, họ cho mình tu. Quý vị sẽ ngạc nhiên hỏi rằng tại sao chuyện tu mà tại sao có người không muốn cho mình tu? Ở đây quý vị nào cũng tu có tội lỗi gì đâu mà tại sao có người không muốn? Quý vị thấy có trường hợp này chưa? Tu không có tội lỗi gì hết, nhưng có người không muốn cho mình tu. Thấy có không? Có quý vị. Nhiều lý do lắm. Nhiều lý do lắm. Mà tôi nghĩ rằng nếu mà quý vị cố gắng đó, mình khi đã chọn con đường của mình đó quý vị, thì có nhiều khi là vì tôi nói lại là có nhiều khi cái người họ cản trở mình á, không phải là họ ghét mình, không phải, mà là tại thương mình, cái thương của họ. Tôi mong rằng quý vị cố gắng khi chuyện tu hành, người thương mình nên cẩn thận với người thương, họ ủng hộ mình nên cẩn thận, nhưng mà khi mà họ ghét mình á, thì cũng dễ dàng với họ. Bởi vì họ tạo cái khó khăn, họ ghét mình có lý do nào đó, chứ không phải không đâu. Cái thế gian này nó buồn cười lắm quý vị ơi. Nó buồn cười, rất là buồn cười. Mình làm cái gì cũng vậy, cũng không tránh được cái cảnh não, cảnh phiền. Mình làm cái gì cũng vậy, cũng không tránh được cái cảnh mà thương, cảnh ghét. Nó lạ lắm. Một cơn gió thổi, đó nè, gió thổi thì cái kẻ thích á, thì trời ơi gió mát quá. Mà người ghét á, thì sao? Thì quán trách tại sao mà thổi. Như vậy thì cái người tu á, trong cái môi trường thế gian này, quý vị, biết mình làm cái gì, biết tâm mình nghĩ sao. Mà khi biết như vậy thì mình, con đường mình đi thì mình cứ đi.
còn thương ghét. Có một cái bài kệ quý thầy nói là thương ghét chẳng bận lòng, nằm thẳng đôi trong ngủ. Đừng có để cái thương cái ghét nó bận lòng mình quá. Cái thương á nó tới rồi nó đi quý vị, cái ghét nó tới cũng nó đi. Vậy thì chuyện tu hành của chúng ta đó gì, là mình cứ thẳng đường mình tu. Thương nó tới kệ đó, ghét nó tới kệ đó. Mà cái người mình thương á, mình giúp cho họ, giúp. Nhưng người mình ghét tới á, thì cũng giúp cho họ. Vậy thì bởi vì khi mà đặt ra vấn đề đó quý vị, xin quý vị nhớ cho là tất cả mọi người đều đau khổ hết. Mình nhìn thấy là người đó có đau khổ hay không, chứ không phải là cái người đó thân với mình hay không, hay là ghét mình hay không. Tôi mong rằng cái người tu cái đạo Phật quý vị phải nói là cái chỗ này là lý tưởng, thành thật mà nói, lý tưởng. Quý vị có những mình thương á, buồn cười lắm. Mình vẫn gọi là cái sinh hoạt trong cái môi trường thương ghét. À, thương, ví dụ trường hợp mình ông thầy đó, ông mình thương ông, thì mình giúp đỡ nhiều hơn. Sư cô đó mình mến, thì mình ủng hộ cô đó nhiều hơn. Cái đó có. Tôi mong rằng quý vị từ đây vì sao á, cố gắng quý vị. Có một Phật tử nói với tôi như vậy, tôi nói chuyện này nhiều lần lắm rồi. Có Phật tử nói thầy biết không? Biết vậy thầy nói, biết vậy chứ. Biết thầy nói thì cũng nhớ vậy đó. Mà nói thiệt với thầy, cái chùa lạ gửi thơ tới thì cũng ít thôi chứ cũng nhiều không được. Có nói thiệt vậy ha. Thì tôi cười thôi. Biết là nói thiệt, nó là thầy biết. Là khác với sư bà hay với thầy quen á, có gặp hoài đó, nói gì thì giúp thầy. Còn không thì lạ lạ cái chùa gửi thơ tới giỏi lắm cũng 10 đồng, cũng nhiều cũng được. Cái đó có. Cái chuyện đó là tâm lý bình thường quý vị. Tôi mong là cái người tôi á, để những cố gắng tìm cái hoàn cảnh. Nhưng tôi mong rằng cái chỗ nào cũng là Phật, chỗ nào cũng là Tăng. Quý thầy, thầy nào cũng là quý thầy quý vị. Phải không? Khi gặp chúng tôi thì quý vị giúp, ví dụ trường hợp chúng tôi cần. Nhưng gặp chúng thầy khác thì mình cũng giúp quý vị. Đừng có nghĩ rằng thầy này là thầy tôi quen, sư cô kia là sư cô tôi không quen. Bởi vì cái đó là cái ái của thế gian quý vị. Nó là cái dấu hiệu của cái ái của thế gian. Mà cái người tu á, mình có khuynh hướng mình gắn liền như vậy, mà cái điều đó trong đạo Phật như vậy là không nên, không nên. Bởi vì trong thế gian có thể chấp nhận được, nhưng mà trong đạo Phật đó thì không nên chấp nhận như vậy. Cái người này là đệ tử của tôi, cái người kia không phải là đệ tử của tôi, không có chuyện đó trong đạo Phật gì. Thầy này là thầy tôi, thầy kia không phải là thầy tôi, như vậy là không đúng, không đúng. Khi quý vị quy y đó, quý vị là đệ tử của tất cả mọi thầy, tất cả mọi thầy, chứ không phải là chỉ là thầy đó là cái thầy mà cho tôi quy y, không phải như vậy. Đừng có nghĩ như vậy quý vị. Mà thầy nào nói là cái cô này đệ tử của tôi thì không phải như vậy. Tôi là cái người mà đại diện cho chư tăng để mà truyền giới cô này, gần gũi. Thành thử ra nếu mà nói trong cái tinh thần ngày xưa như là con trong nhà thì con trong cái tình đạo thôi, chứ không phải là thuộc sở hữu của mình. Hai cái nó khác nhau quý vị ha. Cái sở hữu nó khác rất xa lắm trong tinh thần đạo Phật. Tôi mong rằng như vậy thì hôm nay mình học cái bài rất là giản dị, là khi mà chúng ta tu đó, cái người tu theo đạo Phật, cái người hành cái hạnh Bồ Tát, xin quý vị mở rộng lòng thương ra đối với mọi người bình đẳng. Cái người này ghét mình, cái người này thương mình, thì họ cũng như nhau thôi quý vị. Nếu họ cần á, xin quý vị giúp cho họ. Đừng nghĩ rằng cái người này thương mình giúp nhiều, cái người này ghét mình giúp ít. Là bởi vì nếu mà chúng ta trong cái tinh thần mà bố thí thì giúp đỡ đó, mà chúng ta còn cái chuyện thương ghét đó quý vị, thì cái chuyện bố thí này là bố thí không có trong sạch. Mình cho theo kiểu mà cái ái của mình nhiều hơn. Nhớ rằng cái chuyện bố thí là chuyện tu. Mà chuyện tu nó thì giống như là trong kinh Thiên Chúa, Thiên Giáo một bài cũng rất là hay. Khi chúng ta cho đó, ta phải cho, đừng cho tay trái biết. Phải không quý vị? Hay ngược lại, hay là tay trái cho, đừng cho ta phải biết, là khá như vậy. Mình phải làm như vậy đó. Còn đối với người mà tạo khó khăn cho mình trên con đường mình tu, tinh tu cũng vậy, hay là ngoài việc làm cũng vậy. Cái người nào tạo khó khăn cho mình nữa quý vị, xin quý vị đừng có tạo khó khăn lại cho họ. Bà tạo khó cho tôi, mai mốt tôi có việc tôi tạo khó cho bà. Đừng nghĩ như vậy. Mà nghĩ rằng khi họ khó khăn cho mình á, họ thử thách mình. xem con đường tu, mình thử xem mình có tu được hay không. Quý vị phải nghĩ như vậy. Bây giờ nếu mà con đường tu của mình thì nó trơn tru, cái chuyện gì nó cũng thành tựu được hết đó quý vị, thì con đường tu mình khó thành tựu lắm. Quý vị nghĩ sao, cái chuyện gì cũng gặp thuận duyên, khó tu lắm. Thành ra tôi mong rằng con đường tu phải thấy chỗ đó, để biết mình lợi dụng cái khó để mà trở thành cái dễ cho mình tu. Thì đó là cái điều mà tôi mong rằng quý vị cố gắng nhớ được trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy quý vị. Đừng nhớ, đừng nghĩ rằng chuyện tu hành xong, cuộc sống hàng ngày cũng vậy, tất cả mọi thứ. Thì tôi thấy rằng nếu mà mình áp dụng được cái điều đó đó, thì chắc là mình gần với đạo Phật đó, gần Đức Phật đó. Bây giờ thì gần hết giờ, quá giờ, thì chúng ta nghĩ tuần tới thì chúng ta sẽ tiếp tục cái phần số 7 quý vị ha. Bây giờ thì mời quý vị chúng ta đến vậy, chúng ta niệm Phật hồi hướng.
Thank you.